Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 378. Trốn trong thôn nhạc ba. Góc truyện audio.com. Cách hỗ trợ sinh này cũng giống như đẻ mổ trong thời đại của chúng ta, trên thực tế cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Không ít người vì muốn con mình có một cuộc sống hơn, liền chọn ngày lành tháng tốt để thay đổi vận mệnh của nó, cho nên mới chọn phương pháp đẻ mổ. Kỳ thực đây là một việc làm không tốt. Từ xưa đến nay, ngày tháng năm sinh luôn có ảnh hưởng nhất định đối với vận mệnh của con người. Thế nhưng, căn cứ vào canh giờ thì không giống như vậy, linh hồn lựa chọn giờ đầu thai cũng không giống như vậy, sinh ra phản ứng dây chuyền không giống nhau, nếu làm không tốt có thể sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Ví dụ như bởi vì bạn có phúc cho nên âm phủ đã định một linh hồn tốt đầu thai vào đứa con trên người mà bạn đang mang, nhưng bạn lại nhất quyết muốn thay đổi thành một giờ khác khiến cho hồn phách này không tìm được chỗ dựa mà bạn lại sinh ra một đứa trẻ có thân thể mà không có linh hồn. Rõ ràng bạn có một cơ hội sinh ra được một đứa trẻ có linh hồn tinh khiết nhưng bị đổi thành một linh hồn chứa toàn sát khí và đầy oán hận, rồi bạn phải làm trâu làm ngựa, vì nó mà khổ cả đời, mà linh hồn tốt kia lại không có nơi để dựa vào. Bởi vậy, nếu như không phải là những trường hợp bất đắc dĩ, chẳng hạn như vì muốn tứ trụ và bát tự dương, khiến thầy bói phải đau đầu tính toán thì đừng nên lựa chọn, cho dù là vì dễ sinh hay khó sinh mà phải lựa chọn đẻ mổ thì cũng cứ thuận theo tự nhiên, để cho đứa trẻ được ra đời một cách bình thường, đừng vì chọn sao tốt chọn giờ lành gì đó mà tính toán, có lúc bát tự tốt quá cũng không phải ai cũng có thể chịu đựng được, kết quả là bổ quá cũng sẽ không hấp thu nổi. Lưu Vân là nông dân khỏe mạnh, nở hậu cho nên quá trình sinh sản cực kỳ thuận lợi. Đây là lần đầu tiên Dương Tử Mi được nhìn thấy một sinh mệnh ra đời, cô cảm thấy cực kỳ thần kỳ, vi diệu. Cô quan sát thấy sát khí đã rời xa khỏi đứa trẻ, mới cảm thấy yên tâm. Bây giờ, bọn họ chỉ còn cần phải bảo vệ Thiên Thiên nữa thôi. Dương Tử Mi ra khỏi phòng sinh cùng sư phụ bày ra thất tinh tụ linh trận ở bốn phía của ngôi nhà, bắt đầu đọc thần chú. Để bảo vệ cho Thiên Thiên tốt hơn, Dương Tử Mi đã vẽ ra huyết chú và tụ dương chú, để bé đeo lên người, đêm nay nhất định không cho ra ngoài. Ngọc Chân tự đạo hạnh không cao, lúc này chỉ ngồi coi chừng Nhạc Thiên Thiên. Hai người Ngọc Thanh và Dương Tử Mi bày trận pháp bốn phía trong thôn, đợi dáng đầu sư kia tới. Hai người họ hy vọng có thể tiêu diệt tên dáng đầu sư kia, không cho hắn đem năm loại độc và quỷ hàng vào trong thôn, gieo tai họa cho cả thôn. Hai thầy trò vẫn canh giữ bên ngoài, mặt trăng bị mây đen che khuất cả thôn đều trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng chó sủa. Trong lòng Dương Tử Mi có chút căng thẳng, bởi vì từ khi tu luyện đến nay cô chưa bao giờ gặp phải chuyện nguy hiểm như bây giờ. Nếu như đối phương có tụ hồn kính, hơn nữa còn biết được nhược điểm của cô, như vậy thì cô hoàn toàn không có khả năng đánh trả rồi. Tiểu Thiên nhớ lại vài câu thần chú triệu hoán điệp thần. Tuy những câu thần chú này không có tác dụng đối với dáng đầu sư có pháp thuật cao cường, nhưng lại có tác dụng với năm loại độc và thu phục được ma quỷ. Có được thẻ bài bươm bướm, Dương Tử Mi cũng không hy vọng điều gì lớn với tháp sắt nhỏ. Chỉ mong lần này nó có thể phát huy được sức mạnh của mình. Lòng bàn tay cô đặt lên mặt, góc truyện audio.com, trên của tháp sắt nhỏ, hấp thụ âm sát khí từ nó, để bổ sung lại năng lượng cho bản thân. Còn Ngọc Thanh thì vừa phất cây phất trần lên xuống, vừa đọc thần chú, khiến nó trở nên mạnh hơn. Đêm càng lúc càng khuya, cách chương.